This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hi, this is for Sunday. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Nhã Quyên ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 77 độ tại thành phố Garden Grove, với một bầu trời rất là trong xanh, một ít mây ở trên cao và nắng vàng rực rỡ, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 92 cho đến 95 độ và ban đêm xuống thấp còn 68-69 độ. Thứ Bảy và Chủ nhật thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả, tức là thời tiết sẽ đẹp tại miền Việt Nam California. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với lại Nhã Quyên.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính chào chú Trọng Nghĩa cũng như chú Huy Cường. Nhiệt độ thời tiết ở Dallas ngày hôm nay cao nhất là 90 độ và hiện tại ngoài trời là 90 độ và cao nhất là 99 và thấp nhất là 75 độ. Hai ngày cuối tuần nhiệt độ cao nhất cũng 99 độ và thấp nhất là 76 độ và nhiệt độ trong tuần này có phần giảm hơn so với tuần trước. Từ thứ Hai cho đến thứ Ba nhiệt độ cao nhất là 99 và thấp nhất là 77 độ. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Ở bên bây giờ cũng dịu dàng trở lại rồi. Ngày hôm nay cao nhất là 99, bây giờ mới chỉ có 92 mà thôi. Tối nay xuống thấp vào khoảng 77. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ giảm dần xuống cao chỉ còn 95, chủ nhật thì là 92 và thứ Hai thì cũng là 92. Cơ hội mưa ngày hôm nay tuy rằng không có nhưng mà ngày mai thì sẽ lên 20%, thứ chủ nhật là 40% và thứ Hai là 50%. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Bắc Kinh. Thưa quý khán giả, một thanh niên 25 tuổi đã bị bắt sau khi anh ta đã giết một phụ nữ và làm bị thương người chồng của cô này ngay bên ngoài cửa hàng thời trang Uniqlo ở tại Bắc Kinh. Theo các cơ quan truyền thông Trung Quốc, vụ này xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm qua thứ Năm 13 tháng 8 năm 2015. Người phụ nữ đã bị thương nặng ở ngực, chảy rất nhiều máu và cô đã qua đời vào lúc 3 giờ 20 phút chiều cùng ngày, mặc dù đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Chồng của nạn nhân là một người Pháp cũng đã bị đâm và đang được điều trị tại bệnh viện. Hình ảnh và video cho thấy là thủ phạm cầm một thanh kiếm dài và đi bên ngoài cửa hàng Uniqlo. Sau khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện, thì thủ phạm đã tự đầu thú bằng cách nằm dài trên mặt đất. Cuộc tấn công diễn ra gần khu phố ăn chơi về đêm nổi tiếng có tên là San Litun ở của Bắc Kinh. Khu vực này gần với Đại sứ quán Venezuela, trụ sở chính của UNICEF tại địa phương và Opposite House, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở thủ đô Trung Quốc. Các cửa hàng Uniqlo vốn đã nổi tiếng với việc một cặp đôi trẻ tự quay hình ảnh quan hệ tình dục trong phòng thử đồ và tung lên mạng xã hội vào tháng 7 vừa qua. 5 người đã bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ việc này. Trước đó 2 năm cũng đã xảy ra một vụ đâm người tương tự tại trung tâm mua sắm Joy City ở miền đông của Bắc Kinh. Một người phụ nữ Hoa Kỳ đã thiệt mạng và một người khác bị thương. Xin được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, vẫn tiếp theo một bản tin thế giới thì Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sĩ phe đối lập vì tội phản quốc sau khi cáo buộc ông đăng tải một tài liệu giả mạo về đường biên giới với Việt Nam trên mạng xã hội. Lệnh bắt giữ thượng nghị sĩ Hong Song Hức thuộc phe đối lập Sam Rainsy được đưa ra giữa lúc phe đối lập Đảng Cứu Nguyên Dân Tộc Campuchia gia tăng các chiến dịch nhằm ngăn chặn việc xâm lấn mà họ cho là Việt Nam đang thực hiện. Phe đối lập Sam Rainsy là một trong số ít các đảng phái không có đại diện trong Hạ viện Campuchia, cơ quan đã hậu thuẫn Đảng Cứu Nguyên Dân Tộc Campuchia trong các cuộc phản đối chống lại việc cấm mốc 1.270 km đường biên giới với Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen cho biết ông đã yêu cầu cảnh sát bắt giam ông thượng nghị sĩ sau khi ông Hun Sen-wook đăng một tài liệu giả mạo và đã bị chỉnh sửa của một hiệp ước cũ về đường biên giới lên trang Facebook của mình. Thủ tướng Campuchia nói hành động phản bội này không thể tha thứ. Lệnh bắt giữ ông Hun Sen công bố giữa bài phát biểu tại một lễ tốt nghiệp ở Phnom Penh. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ bên Mỹ cho biết rằng ngày hôm nay thì các bộ trưởng ngoại giao của cộng đồng Âu Châu đã họp vào sáng ngày hôm nay để đưa ra những chi tiết sau cùng trước một thỏa hiệp sẽ cho Hy Lạp mượn lên đến 85 tỷ rưỡi euro để Hy Lạp có thể qua khỏi cái cơn khủng hoảng về kinh tế này, và nhất là trong vòng 1-2 tuần nữa thì Hy Lạp bắt đầu phải trả những cái món nợ đầu tiên cho các ngân hàng chủ nợ ở bên Âu Châu. Và ông Bộ trưởng về Tài chính của Đức là Wolfgang Schäuble, là một trong những người có quyền lực nhất, với tiếng nói rất là mạnh mẽ đã đồng ý cho Hy Lạp mượn tiền vào lần thứ ba để tiếp tục giữ Hy Lạp ở lại với cộng đồng Âu Châu trong vấn đề tiền tệ, và cũng như là giúp cho nước Hy Lạp có thể thoát ra khỏi cảnh này. Và ông cũng đã đồng ý sau khi đã hợp với lại Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel. Suốt trong mấy tuần qua thì các bộ trưởng tài chính ở Âu Châu đã họp ráo riết để bàn về những cách làm thế nào để cứu thôi vì Hy Lạp. Và chính bên Hy Lạp, mặc dù chính phủ theo phe tả phái đã bị rất là nhiều những sự chống đối của những người dân ở trong nước về vấn đề thắt lưng buộc bụng, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng phải đưa ra một thỏa hiệp chịu nghe theo một số các điều khoản của cộng đồng Âu Châu để có thể tự cứu nguy kinh tế của họ. Tuy nhiên, về phía Quốc hội Hy Lạp và một số các nghiệp đoàn lao động bên Hy Lạp thì họ vẫn còn đưa ra nhiều điểm đòi hỏi chính quyền Hy Lạp và phải đồng ý về phía họ, và cái sự giằng co này đã khiến cho thời gian bị kéo dài. Và vì thế thì chính quyền Hy Lạp cũng đành phải khất với lại các bộ trưởng tài chính của Âu Châu là cho họ vài ngày nữa để họ có thể đưa ra một thỏa hiệp sau cùng. Và như vậy thì coi như là Hy Lạp một lần nữa lại thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về kinh tế. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Quay sang với tin liên quan đến nước Pháp thì báo Pháp Le Monde số ra mới đây đã đăng bài viết có tiêu đề như sau: Nước Pháp, mục tiêu chính đồng thời là nơi dung dưỡng nhà nước Hồi giáo. Theo bài báo này thì kể từ khi tổ chức nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS tự xưng là tuyên bố thành lập ngày 29 tháng 6 năm 2014 cùng với Hoa Kỳ, thì Pháp xuất hiện như là mục tiêu chính cho công cuộc tuyên truyền thánh chiến với những lời kêu gọi bằng nhiều hình thức nhằm thực hiện các vụ giết người, đặc biệt là việc tuyển mộ chiến binh cho một cuộc chiến lâu dài nhằm mở rộng lãnh thổ. IS quan tâm đến Pháp vì Pháp là nước có cộng đồng Hồi giáo đông nhất ở Âu Châu. Pháp nằm rất gần những vùng chiến sự khốc liệt của Syria vì các can thiệp quân sự được cho là thù địch với người Hồi giáo và việc Pháp đang thực hành chủ nghĩa thế tục. Chính vì vậy mà Pháp là một mục tiêu tiềm tàng cho các cuộc tấn công, đồng thời cũng là nơi cung cấp nguồn chiến binh cho IS. Những ứng viên tham gia thánh chiến được tuyên truyền thông qua 3 phương cách là mạng xã hội, các tạp chí trực tuyến và các băng hình. Twitter cũng là phương tiện tuyên truyền chính của IS với hàng chục ngàn tài khoản đăng tải thông tin thu hút người dùng Internet. Theo một nghiên cứu được công bố trong tháng 3 vừa qua của Viện Brookings, Pháp là ngôn ngữ được sử dụng đứng thứ 3 với 6% số lượng tài khoản được sử dụng để tuyên truyền về thánh chiến, sau tiếng Anh là 18% và tiếng Ả Rập là 73%. Xin được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, vẫn tiếp theo một bản tin thế giới thì thủ lãnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đã thề trung thành với tân thủ lĩnh của phe Taliban. Trong một phát biểu được ghi âm đăng tải trên trang mạng, al-Zawahiri tuyên bố ủng hộ Elka Mohammad Mansour giữa lúc đang có đấu đá nội bộ về nhân vật lên thay thế cố chỉ huy tối cao của Taliban Mohammad Omar. Ông Mansour được đề cử ra lãnh đạo phe Taliban vào cuối tháng 7 sau khi tổ chức này xác nhận cái chết của cố thủ lĩnh Omar. Giọng nói của al-Zawahiri được phát trong một băng video phổ biến hôm thứ Năm. Thề với Omar, băng video mở đầu với cảnh quay cựu thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden cam kết trung thành với Omar. Bin Laden đã bị các lực lượng biệt kích Mỹ hạ sát vào năm 2011. Sau đó, giọng nói của al-Zawahiri được phát lên trong phong là tấm ảnh chính của al-Zawahiri chiếu trên màn hình trong nhiều phút. Trong đó, ông al-Zawahiri Wahiri hứa sẽ hỗ trợ cho cuộc thánh chiến cho tới khi nào tất cả các vùng đất của Hồi giáo đang bị chiếm đóng được giải phóng. Các giới chức Mỹ đang xem xét video này. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì các giới lãnh đạo của người Kurd tại vùng Bắc Iraq đã lên tiếng tố cáo rằng lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã dùng vũ khí hóa học mà có lẽ là hơi ngạt chlorine qua hình thức pháo kích từ những quả đạn súng cối vào những địa điểm của các lực lượng Peshmerga là lực lượng tinh nhuệ nhất của người Kurd hiện đang chiến đấu để chống lại nhà nước Hồi giáo. Và họ cho biết rằng Hội đồng An ninh của những người Kurd đang điều tra về cái vụ này sau khi có một số các sĩ quan và binh lính của lực lượng Peshmerga đã bị choáng váng, chóng mặt cũng như là họ đã bị ói mửa và trở nên rất là yếu và sau đó lại còn bị phỏng nữa và họ đã phải vào nhà thương để chữa trị. Hơi chlorine đã bị cấm sử dụng trong hội nghị về vũ khí hóa học từ năm 1997. Và nếu mà hít vào thì khí chlorine này có thể biến đổi thành chất axit hydrochloric và sẽ làm cho thiệt hại phổi và cũng như là giết những nạn nhân bằng cách rằng nó sẽ đốt những lá phổi và đồng thời làm cho các nạn nhân này bị chết ngộp với lại chính những số lượng chất lỏng tiết ra từ cơ thể của mình. Và tại Iraq và Syria thì trước đây đã có nhiều kho vũ khí hóa học của cả ông cựu Tổng thống Saddam Hussein cũng như là Tổng thống Abbas của Syria. Nhưng mà tất cả những kho vũ khí này đã bị phá hủy hoặc là đã phải giao cho quốc tế. Tuy nhiên, khi mà nhóm IS cũng như là một số các nhóm Hồi giáo quá khích nổi dậy thì họ đã chiếm được một số các cơ sở vẫn còn chứa đựng rất là ít những chất vũ khí học này. Và họ đã biến cải để dùng ở trong những quả đạn súng cối để pháo kích vào các lực lượng của những kẻ thù. Và đây là một sự tố cáo không phải là lần đầu tiên, mà đã tới ít nhất là lần thứ ba nhóm IS bị tố cáo là sử dụng vũ khí hóa học. Trước đây thì chính quyền của bên Tổng thống Assad ở Syria cũng đã bị tố cáo dùng vũ khí hóa học để tấn công lại với những phe đối lập. Tuy nhiên cũng không có những bằng cớ nào xác thực về điều này. Và Liên Hiệp Quốc đang mở cuộc điều tra. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục lưỡng lần sóng của cả hai đài.
Xin giới thiệu nha sĩ Ngọc Yến tại Brick Jackson. Nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp cho các bạn luôn hài lòng với hàm răng khỏe đẹp.
Nha sĩ Ngọc Yến, chuyên nha khoa tổng quát trị các bệnh về răng níu, nhổ răng, trồng răng, lấy tủy, clean răng cho người lớn và trẻ em.
Nha khoa thẩm mỹ, chữa mẻ răng, làm khít răng thưa, bọc răng hư, làm các loại răng giả, tẩy trắng răng và hiện đang có giá đặc biệt cho niềng răng.
Nha sĩ Ngọc Yến với dịch vụ nha khoa lấy chất lượng làm đầu, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid, cheap discount cho người không có bảo hiểm.
Nha sĩ Ngọc Yến có hai văn phòng tại thành phố Richardson. Hãy gọi trước để lấy hẹn 972-480-9999, 972-480-9999.
À, có điện thoại mới à nghe.
Chú cha, điện thoại nhìn xịn quá vậy.
Tôi mua luôn điện thoại mới tại tiệm T-Mobile trong khu Cali Saigon Mall đó. Chỗ này các em service tốt lắm, giá cả lại vừa phải.
Tôi cũng biết chỗ này sửa phone rất là hay.
T-Mobile tọa lạc tại khu Cali Saigon Mall.
Chuyên mua bán sửa tất cả các loại cell phone, thay màn hình, unlock tất cả các loại phone.
Tất cả các dịch vụ sửa chữa được thực hiện ngay và bảo hành trong 30 ngày.
Luôn có các mẫu smartphone mới như là iPhone, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note và nhiều loại điện thoại qua sử dụng.
Chúng tôi có rất nhiều phụ kiện chính hãng, phong phú, giá cả hợp lý, uy tín bảo hành theo hãng. Mọi chi tiết xin liên lạc T-Mobile khu Cali Saigon Mall 972-530-9600, 972-530-9600.
Đang muốn mượn loan mua nhà, muốn tài trợ hoặc tái tài trợ cho nhà mới hay nhà cũ mà không cần đặt tiền cọc nhiều, xin đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho anh Khải. Văn phòng Absolute Mortgage and Lending sẽ giúp quý vị làm loan nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần. Absolute Mortgage and Lending với NMLS number 478264. Văn phòng tại Dallas, số 4230 LBJ và văn phòng 2 trong building Asia Times Square 2, Grand Prairie. Ngoài ra còn có văn phòng tại Gretna, Louisiana. Điện thoại cho anh Khải 972-233-8800, 972-233-8800 hoặc 504-237-5291.
Khu thương mại Bến Thành tại Arlington là một bước tiến mới của chủ nhân chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi.
Cảm ơn quý khách đã và đang tiếp tục ủng hộ cho chợ Nguyên Lợi tại Hotham City và Tân Nguyên Lợi tại Irving.
Với xu hướng phục vụ đầy đủ và thuận tiện hơn, khu thương mại Bến Thành sẽ là nơi lý tưởng để đồng hương đến mua sắm và tìm kiếm các dịch vụ.
Bến Thành được xây dựng rất đẹp, rất gần gũi, dựa trên kiến trúc và phong cách Á Đông, dễ dàng mang đến sự thuận lợi cho quý vị.
Hiện tại, khu thương mại Bến Thành còn vài chỗ trống thích hợp để mở nhà hàng, tiệm bánh, quầy ăn uống, tiệm cell phone, tiệm vàng, văn phòng bảo hiểm và các dịch vụ khác. Xin liên lạc với David 817-800-3463.
817-800-3463.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ta phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ. Cung cấp sữa bột dinh dưỡng Enterex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Exchange dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại chạy điện thoại gọi về Việt Nam và Kimdecon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở thị trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi chuyển về Việt Nam.
Chuyển hàng gửi quà về Việt Nam ở đâu rẻ nhất? Vùng Dallas, công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam chỉ có 2 đồng 10 cent một bao gửi về Sài Gòn và 3 đồng 10 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp mùa hè, công ty đất Việt có giá thật ưu đãi, chỉ có 2 đồng 10 cent một bao gửi về tận nhà ở Sài Gòn và 3 đồng 10 cent về tỉnh. Công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà tọa lạc tại đâu? Xin thưa ngay khu chợ Hiệp Thái Garland, hãy đến với công ty đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ, chỉ có 2 đồng 10 cent một bao gửi về Sài Gòn và 3 đồng 10 cent gửi về tỉnh. Điện thoại 469-814-0469, 469-814-0469.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, đến thăm hãng Inada ngày hôm nay thì anh có một cảm tưởng như thế nào về cái hãng Inada này?
Inada là một công ty thành lập từ năm 1962 tới giờ với một cái lịch sử dài hơn nửa thế kỷ, và được biết rằng cái Medical Chair gần như là chỉ có cái hãng này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền, cho nên ngay ở Nhật cũng không có một cái công ty thứ hai sản xuất cái này. Vì vậy cho nên phải nói rằng Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới, không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Các bác sĩ và khoa học gia chuyên ngành vật lý trị liệu của Nhật đã tận dụng những tinh hoa của kỹ thuật 3D Smart Robot Massager tối tân nhất hiện nay để cho ra đời chiếc ghế Inada Medical Chair thế hệ mới, có nhiều tính năng medical vượt trội hơn, giúp cho quá trình vật lý trị liệu đạt hiệu quả tốt hơn.
Teletron Dallas Fort Worth trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington. Điện thoại 972-660-8999.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong phong nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hòa Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn anh Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Tòa thượng thẩm của tiểu bang Connecticut phán quyết rằng tử hình là vi hiến ở tại tiểu bang này, với lập luận đây là hình phạt dã man và khác thường. Trong khi đó, thì vài tiếng đồng hồ trước, tiểu bang Texas đã thực hiện một vụ hành quyết thứ 10 trong năm nay. những sự kiện mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tử hình, phản ảnh những quan điểm trái ngược về hình phạt này tại Hoa Kỳ, nơi mà 31 tiểu bang cho phép tử hình và 19 tiểu bang thì không. Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết tử hình là hợp pháp và 19 tù nhân đã bị hành quyết trong năm nay. Riêng tại Connecticut thì thuộc vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ, các nhà lập pháp vào 3 năm trước đã thông qua một luật cấm tử hình đối với những tội phạm phải ở trong tương lai. Nhưng mà phán quyết hôm thứ Năm có nghĩa là 11 người đang chờ bị hành quyết vào thời điểm luật này được thay đổi sẽ không còn bị hành quyết nữa và có thể chịu án tù lâu năm, có thể là chung thân. Texas ở vùng Tây Nam, nơi thi hành bản án tử hình nhiều hơn so với bất cứ nơi nào trên Hoa Kỳ, đã hành quyết một người đàn ông 27 tuổi bằng cách tiêm thuốc độc vì ông này đã cán chết một sĩ quan cảnh sát bằng xe thể thao đa dụng chạy ở tốc độ cao. Anh ta là người thứ 528 bị hành quyết kể từ khi tòa án tối cao hồi phục án tử hình vào năm 1967. Xin được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, lá cờ của Hoa Kỳ sẽ được dâng lên hôm nay tại Cuba. Lần đầu tiên từ năm 1961, Cuba và Hoa Kỳ có quan hệ ngoại giao và Ngoại trưởng John Kerry sẽ dâng lá cờ Mỹ lên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở La Habana, nhưng vẫn còn phải giải quyết nhiều vấn đề còn lại sau nửa thế kỷ thù nghịch giữa hai nước. Những người bất đồng chính kiến ở Cuba lâu nay vẫn được các giới chức Hoa Kỳ ve vãn vì sự chống đối Fidel và Raúl Castro. Hai anh em đã cai trị đảo quốc này từ năm thập niên, đã không được mời dự lễ thượng kỳ của ông Kerry tại Đại sứ quán Mỹ nằm bên bờ nước vì sợ sự hiện diện của họ sẽ có thể bị các giới chức Cuba tẩy chay không tham dự buổi lễ. Nhưng nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, ông Kerry sau đó sẽ gặp gỡ một nhóm nhỏ các nhân vật bất đồng chính kiến tại tư gia của người đứng đầu phái bộ Hoa Kỳ. Ông cũng dự tính họp một số giới chức chính phủ và người đứng đầu giáo hội công giáo Cuba, chứ không gặp hai anh em Castro. Là ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên đến Cuba từ 70 năm nay, ông Kerry sẽ được tháp tùng bởi một số đại biểu quốc hội và ba cựu binh sĩ thủy quân lục chiến lớn tuổi đã từng hạ lá cờ lần chót ở La Habana vào tháng 1 năm 1961. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì ông quận trưởng của quận St. Louis ở tại Missouri đã hủy bỏ lệnh khẩn cấp ban hành suốt từ tuần qua, từ hôm Chủ nhật cho tới bữa hôm nay tại thành phố Ferguson và những vùng của xung quanh thành phố này để có thể giữ gìn trật tự tại những khu vực này, chống lại những sự bạo động có thể xảy ra của những người biểu tình để phản đối việc cách đây một năm đã có một thiếu niên người da đen bị cảnh sát da trắng bắn chết. Tuy rằng sự việc này đã được tòa án xét xử và coi như là không có gì sai trái về phía nhân viên cảnh sát, nhưng mà đây đã đưa cái vấn đề kỳ thị đen trắng nổ bùng trên toàn quốc Hoa Kỳ và sau đó thì các thành phố khác như là Baltimore, New York City, Washington State cũng như là một số các thành phố khác đã đưa ra những cuộc biểu tình tuần hành để chống lại một số các cái sự đụng chạm khác cũng như là các chính sách có vẻ như là kỳ thị chủng tộc giữa các nhân viên công lực và những người da đen. Tuy rằng đa số những cuộc biểu tình trong tuần qua đều có tính cách là rất là hòa hoãn, nhưng mà vào ngày tối Chủ nhật thì đã có một vụ nổ súng diễn ra và cảnh sát đã bắn trọng thương một thanh niên 18 tuổi đã bị thâu hình, là anh ta đã có một khẩu súng ở trong tay và bắn vào các nhân viên an ninh. Hiện tại thì anh này vẫn còn nằm ở trong nhà thương bởi vì vết thương khá nặng. Mà ngoài cái vụ này ra thì không còn một cái vụ bạo động nào khác xảy ra suốt tuần. Tuy rằng cũng có vào khoảng gần 20 người đã bị bắt giam vào ngày thứ hai khi mà họ đã phong tỏa một tòa án ở St. Louis cũng như là gây ra hành động gây rối loạn trật tự ở ngoài công cộng. Và cho đến ngày hôm nay thì tình hình đã yên tĩnh trở lại và do đó ông quận trưởng St. Louis đã tuyên bố hủy bỏ tình trạng khẩn cấp. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị. Chào anh Trọng Nghĩa và Nhã Quyên. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào hai quý vị thính giả và xin kính chào chú Trọng Nghĩa và chú Huy Cường. Và sau đây Nhã Quyên xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình bình luận trưa thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, khi dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La tốn hơn 1.400 tỷ đồng, được người dân và nhà nước tranh luận sôi nổi có nên xây hay không, trong khi dân chúng ở đây đói khổ thê thảm. Bây giờ giới sử gia ở Việt Nam đã lên tiếng, xây dựng tượng đài của những anh hùng liệt sĩ hay là các vị lãnh đạo như tượng ông Lê Duẩn, Trường Chinh, ông Hồ chỗ này chỗ nọ, thì tại sao lại không nghĩ đến xây dựng một tượng đài về nạn đói năm Ất Dậu để nói lên cái khổ ải, cái đau thương của dân? Chưa biết đề nghị này có được đảng và nhà nước để mắt tới hay không. Tuy nhiên, nói về nạn đói năm Ất Dậu 1945 thì đó là những ký ức kinh hoàng của lịch sử Việt Nam. Sự kiện này liên quan đến cái gọi là cách mạng tháng 8 hay là cách mạng mùa thu mà đảng Cộng sản lúc nào cũng khoe khoang láo khoét. 20 triệu nhân dân ta nhất tề vùng dậy. Hàng năm, nhà nước đã cho ăn mừng rầm rộ để tiếp nối với ngày Quốc khánh 2 tháng 9, tức là ngày ông Hồ Chí Minh đặt tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình. Những sự kiện này lại liên quan trực tiếp tới nạn đói năm Ất Dậu 1945 mà đảng giang manh Việt Nam đã lợi dụng thời cơ để cướp chính quyền và đưa cái ách cộng sản vào đầu cổ của dân tộc Việt Nam. Khi Hồ Chí Minh từ Trung Cộng trở về nước 1941, ông ta đã chính thức hợp thức hóa mặt trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, lợi dụng lòng yêu nước của dân. Việt Minh hô hào nông dân nổi lên chống sưu cao thuế nặng, chống việc cưỡng bách trưng mua lúa gạo của người Pháp. Nạn đói chính là cơ hội tốt nhất để chúng sách động dân chúng chống Pháp. Khi Đức đầu hàng đồng minh vào tháng 5 năm 1945 và Nhật đầu hàng sau khi hai quả bom nguyên tử do Hoa Kỳ thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 1945, số người chết vì hai vụ nổ bom nguyên tử khoảng hơn 200.000 người, trong khi số người chết trong nạn đói Ất Dậu tới hơn 2 triệu người. Việt Minh xúi dục dân chúng đánh phá các kho lúa. Vì quá đói khát, dân chúng hưởng ứng theo, mong có gạo để ăn. Tuy nhiên đó chỉ là âm mưu gian ác của Việt Minh. Một mặt chúng lợi dụng nạn đói để tuyên truyền, một mặt cho du kích bên trong rình bắt những chuyến xe chở gạo từ miền Nam ra, rồi chúng đem số lúa gạo này vào mật khu của chúng. Hoặc chúng cung cấp tin tức cho phe đồng minh dùng máy bay bắn phá, nhất là những nơi chứa gạo của Nhật. Việc chuyên chở gạo cứu đói lại càng khó khăn, do đó nạn đói lại trở nên trầm trọng hơn. Người ta giết tất cả những con vật nào thấy được để ăn, đào lặt bất cứ những thứ củ cây lá cây, ăn cả cào cào châu chấu, chuột đồng, chuột cống. Có người đói quá nghiền trấu, trộn mặt cưa vào cháo, có người ăn cả đất. Lại có người lén hốt phân của ngựa để về đãi hạt ngô chưa bị tiêu hóa để ăn. Xác người chết đói la liệt trên đường phố Hà Nội, không thể phân biệt nam nữ già trẻ. Xóm làng quê tiêu điều, tiếng khóc trẻ con như tiếng mèo hoang vì mất cả cha mẹ. Người chết đói ngoài chợ ngoài đồng, cứ sau mỗi đêm lạnh là lại la liệt xác người trong nhà ngoài ngõ. Tuần đinh lấy dây buộc vào cổ tay, cổ chân, cổ họng người chết rồi kéo lê ra hố quăng xuống. Nạn đói càng trầm trọng thì Việt Minh càng dễ hoạt động tuyên truyền, kích động quần chúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Với bộ óc gian ngoan cho nên Việt Minh đã cướp chính quyền nhanh chóng vào mùa thu năm 1945 tại Hà Nội. Cộng sản lúc nào cũng dùng thuật ngữ nhân dân làm cách mạng tháng 8, nhưng thực sự đã minh chứng rõ ràng chính đảng Cộng sản đã làm. Sử gia Vũ Minh Giang nói, có những trang sử bi thương và không được quên những trang sử ấy. Lịch sử không có chỉ có màu hồng, lịch sử còn có những gam tối, những cái mà đọc ra nước mắt thì những cái đó không được phép quên. Thật ra từ khi Việt Minh Cộng sản cướp chính quyền 1945 đến nay, Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng sản không hề có màu hồng, mà chỉ có màu đỏ của máu của người dân Việt Nam. Máu đã chảy thành sông trong chiến dịch cải cách ruộng đất, trong vụ án nhân văn giai phẩm, trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân, trong trại tù học tập cải tạo, và cho tới bây giờ, máu của người Việt Nam vẫn chảy dưới bàn tay sắc máu qua công cụ của đảng là công an, cảnh sát và quân đội nhân dân. Văn Nô Xuân Diệu đã ca tụng cách mạng tháng 8, xuân nước Việt hơi một ngày tháng 8, và rằng lục cờ đỏ nối giữa ngày u ám, trời sao vàng, mọc lúc nước bao la. Quả thật, chính cờ đỏ sao vàng đã gây nên những trận lụt bằng máu cho đất nước, mà nạn đói, ất dậu và cách mạng tháng 8 đã mở những gam u tối triền miên cho dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.